là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
10 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã giảm được gần 7.500 hộ nghèo.
Ngành du lịch triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh ngành du lịch phát triển.
Huyện Yên Bình mở đợt cao điểm tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả kinh tế cây khoai sọ mang lại cuộc sống ấm no cho người dân huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng cho đảng viên Bùi Đình. Dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Đình, sinh năm 1923, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của đảng viên Bùi Đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí là một trong những đảng viên tiêu biểu, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn đồng chí Bùi Đình tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của đảng viên Bùi Đình và gia đình, mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ các cấp tỉnh Yên Bái, trong đó có chi bộ tổ dân phố số 10, Đảng bộ phường Yên Ninh. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành của đảng viên lão thành là tấm gương sáng để thế hệ trẻ đảng viên hôm nay học tập noi theo.
Ngày 7 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng. Đoàn tiếp đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã có 54 người tử vong và 42 người bị thương, trên 300 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 7.000 hectare cây trồng bị ngập và vùi lấp, nhiều cơ sở hạ tầng, thông tin, liên lạc bị hư hỏng. Ngay sau cơn bão số 3 đi qua, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống nhân dân. Kịp thời ban hành các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp. Tổ chức di rời, bố trí chỗ ở cho các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, phải di rời khẩn cấp dựng lại nhà cửa, tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các công trình, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm. Sau gần 2 tháng cơn bão số 3 đi qua, đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản ổn định. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua tỉnh Yên Bái đã nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các tỉnh thành trong cả nước giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh Yên Bái mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực cho người dân trong tỉnh, giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng sạch, hướng tới phát triển bền vững, chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời mà tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã dành cho tỉnh Yên Bái. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, đến nay tỉnh Yên Bái đang tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ những hộ bị thiệt hại về nhà ở làm mới và di rời đến nơi ở an toàn. Cùng đó, tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân tới người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chia sẻ với những khó khăn mất mát của tỉnh Yên Bái, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ sớm khôi phục, đưa các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trở lại bình thường, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển về mọi mặt.
Sáng ngày 7 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi tham quan hồ Thác Bà và nhà máy thủy điện Thác Bà, tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ Thác Bà có diện tích trên 15.900 ha mặt nước với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp lung linh như động Thủy Tiên, động Cẩu Quây. Từ những đặc thù địa hình sinh thái đã tạo nên vùng tiểu khí hậu mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, rất thuận lợi cho phát triển du lịch dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Địa phương còn lưu giữ rất nhiều những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán độc đáo của đồng bào các dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan. Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực từng bước đưa du lịch hồ Thác Bà trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã tới tham quan nhà máy thủy điện Thác Bà. Đây là công trình thủy điện đầu tiên của nước ta, có tổng công suất 120 MW. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô. Ban đầu, chức năng chủ yếu của thủy điện Thác Bà là cung cấp nguồn điện ổn định để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân miền Bắc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày nay nhà máy thủy điện Thác Bà kết hợp với các hồ thủy điện khác để điều tiết và giảm nhẹ lũ cho vùng đồng bằng, góp phần phát triển du lịch Yên Bái, cải tạo môi trường và hệ sinh thái tự nhiên. Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn huyện Lục Yên. Trước những thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã trao hỗ trợ cho 7 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện phải di dời khẩn cấp tại xã Phan Thanh, An Phú, Mường Lai, Tân Phượng, Động Quan, Yên Thắng, Tân Lĩnh với tổng số tiền 140 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã chia sẻ những khó khăn với các hộ và mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Ngày 7 tháng 11, đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đến thăm hỏi, tài trợ cho các đơn vị trường học của tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Chung tay chia sẻ với các địa phương bị thiệt hại trong cơn bão số 3 gây ra, Công đoàn Agribank Việt Nam đã vận động đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống tự nguyện quyên góp và hỗ trợ một ngày lương để giúp các tỉnh bị ảnh hưởng có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, tỉnh Yên Bái hỗ trợ 4 tỷ đồng cho các đơn vị trường học gồm trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu thành phố Yên Bái, số tiền 510 triệu đồng; trường tiểu học và trung học cơ sở Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, số tiền 850 triệu đồng; và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Đậm Có, huyện Quảng Trải, 900 triệu đồng. Từ nguồn lực hỗ trợ của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các nhà trường nhanh chóng cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để ổn định trường lớp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo đánh giá của 9 huyện thị thành phố, sau 10 tháng thực hiện công tác giảm nghèo, toàn tỉnh đã có gần 7.500 hộ thoát nghèo. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn, đầu tư kết cấu hạ tầng, khơi dậy ý chí và khát vọng quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân, cấp ủy chính quyền cấp cơ sở đã hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn và sử dụng đồng vốn vay hiệu quả, tổ chức sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho hộ nghèo, hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Nhờ đó, số hộ nghèo toàn tỉnh sau rà soát đã giảm 7.497 hộ, đạt 103,3% so với mục tiêu đề ra.
Sau bão số 3, 15 cơ sở lưu trú bị sạt đất và ngập lụt, gây hỏng trang thiết bị và phương tiện. Nhiều cơ sở lưu trú khách đã hủy tour tuyến, ước thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Nhằm phục hồi ngành du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tham mưu cho tỉnh và tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ: tăng cường phối hợp với các địa phương để khắc phục sửa chữa các tuyến đường sạt lở để tạo thuận lợi an toàn cho du khách; đẩy mạnh truyền thông quảng bá xúc tiến du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, các chương trình giới thiệu điểm đến; tăng cường công tác truyền thông; cùng với đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm gói giảm giá kích cầu; hướng dẫn các tổ chức cá nhân rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện cần thiết, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón khách; xây dựng các chương trình du lịch mới như du lịch gắn với các hoạt động thiện nguyện, du lịch gắn với tham quan các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ với chủ đề Nơi mảnh đất hồi sinh.
Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái xác định mở rộng diện tích và chủng loại dược liệu hàng hóa có ưu thế, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, bảo quản chế biến dược liệu. Đến năm 2025, Yên Bái sẽ phát triển và ổn định diện tích 5.000 ha cây dược liệu với chủng loại chính như ba kích, đinh lăng, địa liền, rào cổ lam, ích mẫu, quế, xả, cà gai leo và sơn tra.
Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đang khuyến khích nhân dân có diện tích đất trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp chuyển đổi diện tích cây trồng không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp sang trồng cây dược liệu, xây dựng đề án thí điểm trồng dược liệu dưới tán rừng tại một số diện tích rừng tự nhiên ở các địa phương, đồng thời mời gọi thu hút các doanh nghiệp chế biến dược phẩm, các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu về dược liệu, các nhà khoa học trong ngoài nước thông qua liên kết kinh tế và các chương trình khuyến nông, các dự án khoa học công nghệ của các bộ ngành trung ương để phát triển thúc đẩy sản xuất dược liệu hàng hóa, hướng đến phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững tại địa phương.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình xuất hiện một số đối tượng có hành vi khai thác thủy sản trái phép trên hồ Thác Bà. Trước tình hình đó, huyện đã thành lập đoàn công tác liên ngành và mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bằng ngư cụ bị cấm sử dụng, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà. Đợt cao điểm tuần tra kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà được huyện Yên Bình triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2024. Trong hai buổi đầu ra quân tuần tra kiểm soát trên hồ Thác Bà, đoàn công tác liên ngành của huyện đã phát hiện lập biên bản 3 trường hợp vi phạm, tiến hành tạm giữ 3 bình ắc quy, 2 bộ kích điện và vợt kích điện, tháo dỡ 10 vó đèn mắt nhỏ sử dụng để đánh bắt trái phép trên hồ Thác Bà. Đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm ký cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện và các ngư cụ mang tính tận thu hủy diệt để khai thác thủy sản. Cùng với việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, huyện cũng tuyên truyền vận động người dân không sử dụng các ngư cụ mang tính tận thu hủy diệt để khai thác thủy sản, tích cực khai thác các diện tích mặt nước, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng để phát triển thủy sản trên hồ Thác Bà.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu vào đêm 6 tháng 11, Tổng thống Ukraine đã gọi ông Donald Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với hy vọng thuyết phục vị Tổng thống Mỹ vừa tái cử không từ bỏ ủng hộ dành cho Kiev trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình với Liên bang Nga. Tổng thống Ukraine đã chúc mừng chiến thắng của ông Trump, cho rằng kết quả bầu cử Mỹ là hoàn toàn thuyết phục. Tổng thống Ukraine cho biết, ông đã nói chuyện với ông Trump trong năm nay, cả qua điện thoại vào tháng 7 lẫn gặp mặt trực tiếp trong cuộc họp vào tháng 9, và đó đều là những cuộc đối thoại tốt đẹp. Chiến thắng của ông Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris đã đặt ra những câu hỏi về tương lai của sự hỗ trợ từ Mỹ, vốn đã đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của Ukraine trong cuộc đối đầu với một đối thủ lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều.
Chính phủ Thụy Sĩ thông báo lệnh cấm trùm khăn che mặt ở các địa điểm công cộng tại nước này sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Luật này được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2021. Luật không đề cập cụ thể tới Hồi giáo, nhưng truyền thông đã gọi đây là lệnh cấm burqa. Burqa là trang phục vải trùm che kín toàn bộ cơ thể mà phụ nữ Hồi giáo thường mặc, chỉ trừ hai con mắt. Lệnh cấm trùm khăn che mặt được áp dụng ở các nơi công cộng như đường phố, công sở, phương tiện giao thông, nhà hàng, cửa hàng và các vùng nông thôn ở Thụy Sĩ. Các trường hợp ngoại lệ gồm nơi thờ cúng và các điểm linh thiêng khác. Lệnh cấm cũng không áp dụng trên máy bay hoặc cơ quan ngoại giao và lãnh sự.
Ngày 6 tháng 11, Ai Cập ủng hộ nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với 52 quốc gia khác kêu gọi Liên Hợp Quốc áp lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel do lo ngại cách Tel Aviv sử dụng vũ khí. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel với lực lượng Hamas ở giải Gaza cũng như với lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Cairo tham gia lời kêu gọi này trong nỗ lực quốc tế nhằm gây sức ép buộc Israel ngừng các hoạt động vi phạm liên tiếp luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Lời kêu gọi cũng nhằm ngăn chặn các vi phạm của Israel đối với người dân Palestine và bảo vệ dân thường. Cùng ngày, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và người đồng cấp Pháp Jean-Noël Barrot đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông.
Nhà sản xuất lốp xe Michelin có kế hoạch đóng cửa hai nhà máy ở Pháp, ảnh hưởng đến khoảng 1.250 công nhân. Trong thông báo đưa ra ngày 6 tháng 11, nhà sản xuất lốp xe Pháp cho biết chi phí tăng cao và sự cạnh tranh giá rẻ từ châu Á khiến các cơ sở Cholet và Vanet ở miền Tây nước Pháp phải đóng cửa. Phát biểu tới Quốc hội, Thủ tướng Pháp đã bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của Michelin và cho rằng người lao động bị ảnh hưởng phải được giúp đỡ bằng mọi biện pháp. Năm ngoái, Michelin đã thông báo đóng cửa hai nhà máy sản xuất lốp xe tải hạng nặng ở Đức và tháng trước đã hạ dự báo lợi nhuận hàng năm do thị trường ô tô tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong quý 3 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, cây khoai sọ nương Trạm Tấu là giống khoai bản địa, do đó huyện Trạm Tấu đã mở rộng diện tích cây khoai sọ theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thời gian qua cùng với những tập quán canh tác không đúng kỹ thuật đã dẫn đến năng suất chất lượng bị giảm sút, dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao. Nhằm nâng cao chất lượng giống khoai sọ nương bản địa, huyện Trạm Tấu đã hướng dẫn cho người dân kiến thức trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm khoai sọ. Nhờ đó, cây khoai sọ đã trở thành cây trồng chủ lực, cho thu nhập cao.
Ông Giàng A Do ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù là người có nhiều năm trồng cây khoai sọ nương. Từ loại cây bản địa này đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông, từ 40 đến 50 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống của gia đình. Ông Giàng A Do, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Cho nhà chả nhà ta mà cho con mà cho lũ hủ.
Gia đình mình trồng khoai sọ nhiều năm, muốn để cây khoai sọ sinh trưởng, phát triển tốt và năng suất cao thì phải chọn củ giống to, đẹp, làm đất, chăm sóc tốt và đặc biệt phải để cây khoai phát triển đủ thời gian mới được thu hoạch. Thời điểm thu hoạch phải lựa chọn thời tiết trời nắng, vừa thuận tiện vận chuyển khoai về nhà, vừa bảo quản dễ, không bị hỏng khoai. Cây khoai sọ nương Trạm Tấu là giống khoai bản địa, được trồng từ rất lâu đời. Với việc mở rộng phát triển diện tích cây khoai sọ theo hướng hàng hóa, trong những năm qua đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo tính toán thực tế, mỗi hecta cây khoai sọ nương có năng suất trung bình từ 8 đến 12 tấn, hiệu quả kinh tế gấp 4 lần cây lúa. Tuy nhiên, có một thực tế với việc canh tác theo tập quán truyền thống thì có diện tích sau khi thu hoạch tỷ lệ củ bị thối chiếm từ 15 đến 35%, ảnh hưởng đến năng suất. Bên cạnh đó, do kỹ thuật lựa chọn củ giống, giống bị thoái hóa dẫn đến năng suất thấp. Để giúp cho người dân trồng chăm sóc một cách hiệu quả, dự án nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững cho người nghèo vùng miền núi phía Bắc đã triển khai mô hình thử nghiệm phục trắng giống khoai sọ nương Trạm Tấu. Tiến sĩ Trần Văn Hiệp, cán bộ dự án A4P, dự án nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững cho người nghèo vùng miền núi phía Bắc nói.
Trong quá trình đánh giá dự án thì chúng tôi thấy rằng cây khoai sọ là một trong những cây giúp bà con cải thiện sinh kế, thoát nghèo và thậm chí cây khoai sọ có thể làm giàu được cho bà con. Dự án đã có những cái can thiệp vào, ví dụ như là thành lập hợp tác xã để liên kết với hộ dân trong việc thu mua khoai sọ, rồi tập huấn nâng cao năng lực cho bà con trong việc làm thế nào để thâm canh cho nó đúng kỹ thuật để đảm bảo được cái chất lượng năng suất cho cây trồng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nâng cao năng lực cho bà con thông qua tập huấn các kỹ thuật về kinh doanh, thương mại điện tử để bà con có thể tự kết nối với thị trường thông qua các cái hệ thống sàn thương mại điện tử để bà con có thể kết nối được với thị trường ở các tỉnh, không những là trong tỉnh Yên Bái mà còn ngoài tỉnh như Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình và Thái Nguyên. Thì đấy là một số hoạt động chúng tôi đã triển khai để hỗ trợ bà con trong thời gian vừa qua.
Để người dân nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản khoai sọ, mô hình phục tráng giống khoai sọ Trạm Tấu được triển khai từ tháng 6, 2023 trên diện tích 3 hectare tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù. Dự án đã lấy chính người dân có kinh nghiệm trồng phối hợp với cán bộ khuyến nông cơ sở, truyền đạt kiến thức trên cơ sở thực tiễn cầm tay chỉ việc và bằng chứng tiếng Mông. Những kiến thức rất chân thực, đời thường đã được những người dân trồng khoai sọ lâu năm của hai xã Bản Mù và xã Xà Hồ chia sẻ đã góp phần giúp cho người dân có những kiến thức và thay đổi tập quán canh tác, góp phần mang hiệu quả kinh tế cao. Anh Giàng A Chua, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói.
Thổng dấu thì chỗ nào chỉ cho tao bóc uo lâu nữa chỉ uo làng cho làng cho thôi.
Người dân chúng tôi trồng khoai sọ nương rất lâu rồi, nhưng chủ yếu là kinh nghiệm từ ông cha truyền lại. Do vậy, qua nhiều năm, cây khoai cho ít củ, năng suất kém, dẫn đến thu nhập bị giảm đi. Bây giờ, người dân chúng tôi được trực tiếp lắng nghe những người có kinh nghiệm, cán bộ khuyến nông huyện chia sẻ, nên chúng tôi đã học được nhiều cái hay. Những kiến thức được học này chúng tôi sẽ mang về áp dụng cho vụ khoai năm sau. Hy vọng cây khoai sẽ cho năng suất cao hơn. Ông Giàng A Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Trước thì là bà con cũng tự trồng, cho nên về cái năng suất thì nó rất là kén. Qua cái chương trình dự án Agrat của các anh chị thì cũng đã đem lại những cái kiến thức cho bà con về cái cách canh tác cũng như là cách chăm sóc. Thì trong cái dự án này thì nó đem lại cái hiệu quả rất là cao so với những cái diện tích mà người dân ngày trước là mấy năm trước là người dân tự trồng. Thì đối với chính quyền địa phương xã thì cũng đánh giá là về cái hiệu quả của cái cây khoai sọ này được dự án Agrat đầu tư và hỗ trợ thì về cái diện tích cũng như là cái năng suất nó sẽ cao hơn so với những năm trước mà bà con tự trồng.
Bên cạnh việc hướng dẫn trang bị kỹ thuật về trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản cho người trồng khoai sọ nương, thì để đánh giá đúng thực tế hiệu quả của loại cây này, dự án nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững cho người nghèo vùng miền núi phía Bắc còn phối hợp với Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu về tri thức truyền thống của người Mông trong bảo tồn và sử dụng nguồn gen cây khoai sọ nương tại huyện Trạm Tấu. nhằm đánh giá vai trò tri thức truyền thống của người Mông trong việc sử dụng và lưu giữ tại chỗ nguồn sen, cây khoai sọ nương phục vụ đời sống và phát triển kinh tế hộ tại địa phương, đưa ra những khuyến nghị cải tiến về chọn củ giống cho vụ sau, cách sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh hại và chọn thời gian trồng, thu hoạch nhằm cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương. Tiến sĩ Hoàng Thị Nga, Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Việc mà nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ chạm tấu như tôi cũng đã nói ở trên thì là cái bước tiên quyết đầu tiên trong việc mà chọn đúng giống. Từ cái việc chọn đúng giống đó thì bà con sẽ canh tác cây khoai sọ nương chạm tấu một cách bền vững hơn. Từ canh tác bền vững hơn thì sẽ có hiệu quả kinh tế tốt hơn. Và cái việc tạo ra cái việc canh tác bền vững này thì nó sẽ là tiên quyết và quyết định trong cái việc mà giữ duy trì ổn định chất lượng của cây khoai sọ nương chạm tấu bằng cách là chúng ta áp dụng đúng tiến bộ kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là thời điểm thu hoạch cây khoai là phải đúng thời điểm để làm sao mà chất lượng của cây khoai sọ nương chạm tấu là đạt được chất lượng tối ưu nhất về hàm lượng tinh bột, về hàm lượng protein cũng như là các chất béo. Từ đấy thì cái chất lượng sản phẩm khoai sọ nương chạm tấu sẽ có một vị thế nhất định ở trong cái người tiêu dùng và từ đó sẽ thúc đẩy cho sản xuất phát triển, đồng thời cũng là bảo tồn cái giống khoai sọ nương chạm tấu của mình tại địa phương và càng ngày càng phát triển hơn nữa và canh tác cây khoai sọ nương chạm tấu một cách bền vững.
Cùng với việc phục tráng, đưa sản phẩm khoai sọ nương chạm tấu tiêu thụ ra thị trường trong nước, dự án nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững cho người nghèo vùng miền núi phía Bắc cũng hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Bản Mù tiếp cận chuỗi giá trị và liên kết thị trường, đào tạo kỹ thuật thương mại điện tử nhằm nâng cao trình độ của người dân trong tiếp cận với thị trường nông nghiệp hiện nay.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, PSG và Atletico Madrid đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn với những phút cuối cùng. Hành quân tới PSG, Atletico Madrid bất ngờ thủng lưới sau sai lầm của Lenglet, tận dụng khoảng cách trung vệ người Pháp lơ là. Dembele cướp bóng và kiến tạo để Jade Emeremi ghi bàn mở tỷ số cho đại diện Lenglet 1. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Luis Enrique không kéo dài lâu. Phút 18, Molina dứt điểm nhanh như chớp trong vòng cấm địa, giúp Atletico gỡ hòa 1-1. Xuyên suốt hiệp 2, cả PSG lẫn Atletico đều tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng vào phút 90+3, Angel Correa đã mang về cho Atletico bàn thắng quý như vàng sau tình huống phản công nhanh, ấn định tỷ số 2-1. Trong khi đó, Bayern Munich thể hiện sự vượt trội trước Benfica về mặt thế trận, nhưng số bàn thắng mà chủ nhà ghi được lại khá hạn chế. Bayern Munich chơi áp đảo hoàn toàn Benfica. Hàng tá cơ hội ngon ăn được hùm xám xứ Batavia tạo ra ở hiệp 1. Nhưng đội chủ nhà lại tỏ ra quá phung phí. Phải bước tới hiệp 2, Bayern Munich mới giúp các cổ động viên được hưởng niềm vui. Phút 67, Kane có tình huống kiến tạo bằng đầu như đặt để Musiala dứt điểm tung lưới Benfica mở tỷ số trận đấu. Benfica không thể dồn lên dù nhận bàn thua. Họ tiếp tục hứng chịu sức ép như vũ bão đến từ Bayern Munich. Nhưng phải nói ngày thi đấu hôm nay chứng kiến hàng công đội chủ nhà chơi không hiệu quả. Bayern Munich tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội, nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về hùm xám xứ Bavaria khi đội bóng này khép lại trận đấu với thắng lợi 1-0. Ở chuyến làm khách trước sao đỏ Belgrade tại trận lượt thứ tư vòng phân hạng Champions League 2024-2025, Barca đã không gặp khó khăn nào để đè bẹp đối thủ 5-2, trong đó tiền đạo Robert Lewandowski rực sáng với cú đúp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barca nhanh chóng tràn sang phần sân sao đỏ Belgrade tấn công mạnh mẽ. Và phút 13, gã khổng lồ xứ Catalonia đã có được điều mình cần là bàn mở tỷ số nhờ công của trung vệ Inigo Martinez. Nhận bàn thua, đội chủ nhà vùng lên và họ có bàn gỡ hòa ở phút 27. Thế nhưng điều này đã khiến Barca nổi cơn thịnh nộ, để rồi cơn ác mộng ập đến sao đỏ Belgrade ở giai đoạn cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, từ 43 đến 55, Barca đã ghi 3 bàn trong vánh để dẫn đại diện của Serbia 4-1. Trong đó tiền đạo lão tướng Lewandowski bỏ túi cú đúp với bàn còn lại thuộc về Rafinha. Tới phút 76, Barca đã có được bàn thứ 5 nhờ công của Fermin. Trước sao đỏ, Belgrade ghi thêm bàn danh dự của Mitchell 6 phút trước khi khép lại thời gian thi đấu chính thức. Chung cuộc, Barca đè bẹp sao đỏ Belgrade 5-2, qua đó tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick. Kết quả này giúp Barca leo lên thứ 6 trên bảng xếp hạng Champions League mùa này với 9 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 11, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.